Giờ đây chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Chúng ta đang ở trong mùa thương khó và phục sinh. Thật sự thì như khi nãy chúng ta đã có dịp để kỷ niệm về sự thương khó của Chúa qua thánh lễ tiệc thánh, mà cũng là giao ước mới mà Chúa Giêsu của chúng ta đã thiết lập. Nếu đối với sinh hoạt đức tin của hội thánh đầu tiên á, thì có mỗi lần họ nhóm hiệp lại với nhau, mà thánh kinh ghi lại cho chúng ta rằng đó, mỗi ngày họ đều có những cái buổi nhóm như vậy, hoặc là ở đình thờ hoặc là ở nhà riêng, thì họ đều có làm lễ bẻ bánh, có nghĩa là tiệc thánh, nghĩa là mỗi lần họ nhóm hiệp lại là họ cử hành tiệc thánh để nhắc lại về giao ước. Cho nên đó là điều luôn luôn nhắc nhở họ về những điều quan trọng trong giao ước đó, không chỉ là giao ước với con người mà trên hết là giao ước với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng khi họ sống theo giao ước, theo lời hứa nguyện của mình, thì Chúa đã đổ ơn và quyền của Ngài một cách rất là lớn lao, để hội thánh đầu tiên luôn được tăng trưởng, được kết quả một cách thật là tuyệt vời. Và đó không phải là một hội thánh độc đáo đâu. Hội thánh đầu tiên không phải là một hội thánh độc đáo, nhưng mà đó là một hội thánh kiểu mẫu cho hội thánh của Đấng Christ trải qua mọi thời đại. Cho nên chúng ta phải luôn luôn theo cái khuôn mẫu đó để chúng ta khao khát và chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa theo như cái khuôn mẫu mà chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời khi thiết lập hội thánh đã ghi lại ở trong Tân Ước, đặc biệt là trong sách Công vụ các sứ đồ và các thư tín về sau, để giúp cho chúng ta biết cách nào chúng ta có thể xây dựng vương quốc của Chúa, hay là chúng ta có thể gây dựng và mở mang hội thánh của Chúa theo kiểu mẫu đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhớ rằng sự thương khó là điều mà nó luôn luôn theo đuổi đời sống của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng biết rằng không phải mỗi năm một lần chúng ta mới nói đến Chúa Phục Sinh. Bởi vì mỗi Chúa Nhật là ngày đầu tuần lễ, đánh dấu cho chúng ta một sự kiện quan trọng. Đó là hội thánh của Đấng Christ đã chuyển đổi từ một cái môi trường, từ một bối cảnh do Thái giáo. Bây giờ họ rất coi trọng ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy trong tuần hay là ngày cuối tuần, để chuyển cái sự thờ phượng Chúa từ ngày Sa-bát thứ bảy sang ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là Chúa Nhật hay là ngày của Chúa. Và điều gì đã có thể đem đến một cái sự thay đổi như vậy? Thì chúng ta biết rằng sự kiện chính yếu đó là vào ngày của Chúa đó, tức là Chúa Nhật đó, là ngày Chúa của chúng ta đã sống lại từ kẻ chết. Và đây cũng là cái ngày đánh dấu hội thánh Đấng Christ được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần nữa. Nên hội thánh được thành lập hay là sinh nhật hội thánh rơi vào cái ngày thứ nhất trong tuần lễ. Cho nên như vậy thì thứ nhất trong tuần lễ hội thánh phải nhóm hiệp lại, nói lên cho chúng ta biết được rằng chúng ta nhóm hiệp lại để xác chứng rằng đó Chúa là đấng thiết lập hội thánh của Ngài, và để chúng ta có thể gặp Chúa Phục Sinh, hay là để chúng ta mừng Chúa Phục Sinh, đánh dấu ngày Chúa của chúng ta đã từ cái chết sống lại một cách vinh hiển, một cách khải hoàn. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta để mùa thương khó phục sinh này, chúng ta chọn ra những ngày để chúng ta có thể nói về sự kiện Chúa chịu thương khó và sự phục sinh của Ngài một cách rõ nét hơn thôi. Chứ còn xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta luôn nhớ rằng hàng tuần hay mỗi một ngày thì sự thương khó và sự phục sinh của Đấng Christ là nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta bước đi theo Chúa. Cho nên trong mùa thương khó và phục sinh này thì chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau về một vấn đề, đó là thập tự giá. Thập tự giá của Đấng Christ là sự điên dại hay là quyền phép của Đức Chúa Trời? Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau. Để tỏ lòng tôn kính Chúa và lời sự sống của Ngài, chúng ta đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời Chúa. Cô Côn Tô thứ nhất đoạn 1, câu 17 và 18. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báo tem đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Chúng ta ngày hôm nay đều biết cái sự cấu thành viên hạt trai. Tôi nghĩ là mấy cô, mấy bà đó thì biết cái điều này nhiều lắm mà không chừng ở đây có nhiều người đeo cả một chuỗi nữa đó. Nhưng mà chúng ta biết cái sự hình thành cái hạt trai đó, thì nó đến từ những con trai, tức là một cái loại sò ốc ở trong biển thôi. Thì vô tình nó có một cái vật thể lạ giống như là một cái viên sỏi nhỏ hay là một cái hạt cát gì đó, nó lọt vào bên trong cái con trai đó. Rồi nó bị dính lại ở trong đó mà nó không thể nào đẩy ra được. Bởi vì con trai thì chúng ta biết rằng ở trong nước thì nó luôn luôn, nghĩa là mở rồi đóng cái vỏ của nó lại, phải không? Thì đương nhiên là nó có thể là có những cái hạt sỏi hay là cát gì đó. Nó có thể vào và nó có thể ra, nhưng mà nếu có một hạt mà nó bị vướng trở lại mà nó không thể lấy ra được, thì nó sẽ tiết ra một cái chất dịch trong cơ thể của nó đối với cái viên cát đó. Và theo thời gian nó cứ tiết ra thì bắt đầu nó mới bọc chung quanh cái hạt cát đó và nó lớn dần lên. Cuối cùng thì nó hình thành một cái viên hạt trai. Nếu một đứa trẻ đó mà nó đi trên bãi cát, nó chơi trên biển và nó tình cờ nó nhặt được một cái con trai như vậy, thì có thể trong cái hiểu biết non nớt của nó chưa biết ở trong cái con trai nó có một cái vật thể rất là quý báu, nó có một viên ngọc và nó có thể quăng bỏ đi. Nhưng mà đối với những người hiểu biết á, thì chúng ta thấy không phải là mình, con trai mình cũng có thể ăn được chứ không phải là không. Mà vấn đề là không phải là bây giờ mình lấy cái đó rồi đó thì mình chỉ thấy con trai là quý, hay là mình thấy cái vỏ của cái con trai đó nó có những cái hình dạng hay là màu sắc đẹp gì đó, chúng ta đem cái đó về kỷ niệm. Còn cái ở bên trong á, chúng ta lấy viên ngọc chúng ta quăng đi. Không ai trong chúng ta ngu dại để làm chuyện đó, phải không? Mà chúng ta chắc chắn rằng có thể quăng bỏ cái con trai để mà chúng ta lấy viên ngọc. Đây cũng là điều mà trong Matthew đoạn thứ 13, Chúa Giêsu khi Ngài nói về các ẩn dụ của nước thiên đàng, Ngài có dùng hình ảnh của viên ngọc trai, hay là gọi là ngọc châu. Thì đây là điều được ví sánh với nước thiên đàng. Nó là một cái gì đó rất là quý báu. Trên đó cũng là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để ngày hôm nay, khi chúng ta nhìn lên hình ảnh của thập tự giá, thì không phải chúng ta chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài của nó xấu xí, xù xì. Không phải nhìn thấy đó giống như là một cái công cụ mà người ta ngày xưa đã sử dụng nó để thực hiện cái án tử hình cho hàng nô lệ, hoặc là cho những kẻ phản loạn, hoặc là cho những tội phạm nghiêm trọng. Nhưng mà chúng ta có thể nhận thấy được rằng trên thập hình đó thì Jesus Christ là con Đức Chúa Trời, Ngài đã phải hy sinh chịu chết. Điều quan trọng là chúng ta phải thấy con Đức Chúa Trời, Ngài hy sinh chịu chết trên cây thập tự. Và chúng ta quý không phải chỉ là cái cây thập tự là một công cụ, mà chúng ta quý bởi vì Chúa cũng chúng ta đã chọn cái công cụ đó để Ngài dâng mạng sống của Ngài, chịu hy sinh đền chuộc tội lỗi cho nhân thế, trong đó có mình. Cho nên nếu con người chỉ nhìn thấy thập tự giá như là một hình cụ để mà có thể trừng phạt đối với những cái loại đại ác, thì người ta sẽ cho rằng đó, ai mà có một cái mối liên quan gì đối với thập tự giá thì chỉ là một sự điên dại mà thôi. Thế nhưng đối với những người có sự hiểu biết thì chúng ta sẽ có một cái nhìn từ một cái góc độ, từ một cái lăng kính khác, để chúng ta có thể hiểu được đó là vinh quang của Chúa Giêsu Christ. Phaolô, ông đã cho chúng ta biết rằng trọng tâm trong tất cả những cái lời giảng luận của ông, ông đã đi theo người thầy của mình là Chúa Giêsu Christ để luôn luôn phô diễn thập tự giá ra. Ông nói rằng trọng tâm mọi bài giảng của ông không phải chỉ là nói đến triết lý, sự khôn ngoan của Cơ Đốc giáo, không phải nói về những cái luật pháp cao diệu mà Đức Chúa Trời đã sử dụng dân Israel hay là Môi-se để có thể bày tỏ cho loài người. Chưa có một bộ luật pháp nào về luân lý, về đạo đức hay là một cái quyển sách nào luận giải hay là đề cập tới Đức Chúa Trời mà nó có thể chính xác, đúng đắn, tuyệt vời giống như là Kinh Thánh. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, như Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng rằng bởi đó được sự sống đời đời, nhưng mà cả Kinh Thánh đều làm chứng về ta. Và về gì? Về thập tự giá của Ngài. Trong chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài rất nhiều lần đã bày tỏ, Ngài đã nói trước về thập tự giá mà Ngài phải chịu. Và Phaolô, ông cũng luôn luôn lấy cái điều đó làm chủ đề, làm trọng tâm cho các bài giảng của ông. Mặc dù Phaolô là một người hết sức khôn ngoan, ông hiểu biết rất là nhiều điều về triết lý của Hy Lạp, bởi vì ông vốn là học trò của một giáo sư rất là nổi tiếng là Gamaliel, cũng vốn là một triết gia. Nhưng mà ông không bao giờ cậy nơi những cái sự khôn ngoan, hiểu biết, tri thức của mình về những cái triết lý như vậy, và ông chỉ rao giảng về thập tự giá mà thôi. Trong khi đó thì chúng ta thấy ở đây ông nói đến một điều, đó là có những người mà họ coi cái việc giảng về thập tự giá là điên dại. Và đó là loại người nào? Câu 18 cho chúng ta biết rằng đó, lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại. Những người hư mất thì sẽ nhìn nó như là một cái sự điên rồ. Và rồi chúng ta cũng thấy, ông cũng cho chúng ta biết trong số những người hư mất đó thì nó gồm có hai loại người. Cái thứ nhất là người Judah. Câu số 22 nói như thế này: vả đương khi người Judah đòi phép lạ, người Greg tìm sự khôn ngoan. Người Judah, người Do Thái thì rất là tự hào về cựu ước, về luật pháp của Môi-se, về cái sự khôn ngoan độc đáo đặc biệt mà chỉ có dân Do Thái được sở hữu. Cho nên họ nghĩ rằng dân tộc Do Thái là một dân tộc độc tôn, bởi vì họ được Đức Chúa Trời lựa chọn và ban cái sự tri thức khôn ngoan cho họ. Còn mọi dân tộc ngoại Do Thái đó đều là những người ở trong sự ngu dốt, đều ở trong cái sự tối tăm. Và dầu vậy đó thì chúng ta lại thấy những người dù hiểu biết về luật pháp của Môi-se, có lời của Đức Chúa Trời đó, nhưng mà họ đã chỉ đi tìm kiếm phép lạ mà thôi. Trong khi đó thì đối với người Greek, tức là những người thuộc về cái thế giới ngoại đạo hay là thế giới của thời bấy giờ, thế giới Hy Lạp và La Mã, mà Phaolô ông thi hành chức vụ của mình để đi khắp nơi mà rao giảng về tin lành của thập tự giá đó, thì những người cậy nơi cái sự khôn ngoan của các triết lý Hy Lạp đó thì họ cho rằng thập tự giá là sự điên dại. Họ tự hào là họ là những người khôn ngoan. Cho nên trong câu số 23 thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Judah để làm gương xấu, dân ngoại cho là sự rầu dại. Đối với người Judah thì họ cho đó là một cái gương xấu. Bởi vì á, họ nói rằng đó, theo như điều mà họ tin á, thì Đấng cứu thế từ Đức Chúa Trời đến, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng từ Đức Chúa Trời đến, thì lẽ ra Ngài phải đầy uy lực để rồi Ngài có thể đập tan tất cả mọi quyền lực trần thế và đưa dân tộc Do Thái trở thành một dân tộc nổi bật, bá chủ thế giới. Nhưng mà rồi cuối cùng á, Chúa Giê-xu Ngài nhận mình là Đấng Mê-si đó, thế nhưng Ngài lại phải chết ở trên cây thập tự dưới tay của đế quốc La Mã. Và không phải là một cái chết giống như một chiến sĩ ngoài mặt trận, nhưng mà chết như là một tội phạm phải chịu lấy thập hình. Cho nên điều này là một cái gương xấu, nó làm cho họ xấu hổ vô cùng. Trong khi mà họ phải nói đến, ủa sao cái người Do Thái, các ông mà nói về một Đấng từ Đức Chúa Trời đến là con Đức Chúa Trời gì đủ thứ, mà bây giờ phải chịu đau thương sỉ nhục, bị chà đạp bởi con người như vậy. Cho nên họ cảm thấy xấu hổ. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây khi nói đến những người Greek, người Hy Lạp á, hay là trong cái thế giới Hy Lạp ấy, thì họ chỉ đi tìm cái sự khôn ngoan. Cho nên họ cho rằng cái việc mà nói rằng có một sứ giả từ Đức Chúa Trời lại là con Đức Chúa Trời, là Đấng cứu thế của cả nhân loại, mà bây giờ lại phải chịu chết trên cây thập tự ấy, thì đó là một cái điều đúng là dại khờ mới tin những cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy được một điều, đó là đối với những người được soi sáng, được mở mắt, Thì đó không phải là một sự xấu hổ, cũng không phải là một sự điên dại, mà nó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Nó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Như trong câu số 24 đó, sống le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay Greg, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta xin Chúa mở mắt mình để chúng ta có thể thấy được thập tự giá là sự khôn ngoan mà cũng là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cái thứ nhất, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trỗi vượt hơn những cái gì mà ý tưởng hay là cái sự khôn ngoan của con người có thể dò biết được. Giống như Esai 55 nói rằng đó, các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu? Các tầng trời có nghĩa là vũ trụ. Cho nên á, cái chiều kích sâu rộng bao la có thể nói là vô hạn đối với con người nhỏ bé chúng ta. Khi nhìn vào cõi vũ trụ thì khoảng cách nó lớn vô cùng. Thì nó cũng giống y như vậy thôi. Ý tưởng của Đức Chúa Trời là cao diệu hơn những gì mà ý tưởng của con người có thể đạt được. Con người dù có đạt đến một cái đỉnh cao trí tuệ đến đâu đi nữa thì nó cũng chẳng là cái gì. Nó là vô nghĩa trước cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói rằng đó, tất cả những cái gì mọi dân tộc, không phải một dân tộc mà mọi dân tộc trên thế giới này, bao gồm mọi cái hay, mọi cái tài, mọi cái khôn gì của họ đó, túi khôn của nhân loại gì đó, thì ở trước mặt Đức Chúa Trời chỉ giống như một mảy bụi rơi trên cân. Nó chỉ như một mảy bụi thôi. Những mảy bụi mà chúng ta có thể nhiều khi trong cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua khe cửa mà chúng ta thấy nó có những cái mảy bụi nó bay bay đó. Mà khi nó rơi xuống một cái cân thì nó không bao giờ làm cho cái cân đó nó lay động hết. Nó vô nghĩa hoàn toàn. Cho nên ý tưởng đường lối của Đức Chúa Trời là cao hơn ý tưởng và đường lối của loài người. Và Job cũng đã đưa ra một lời thách thức. Nếu ông dò xét há có thể hiểu được về sự tri thức vô hạn của Đức Chúa Trời chăng? Cho nên chúng ta có thể biết rằng con người không thể hiểu được. Và Đức Chúa Trời trong cái sự khôn ngoan kỳ diệu như vậy đó, thì Ngài đã tể trị trong tất cả mọi điều, ngay cả đối với tội ác của con người, để rồi từ đó Ngài làm thành các mục đích đầy ân điển, đầy vinh hiển của Ngài. Cho nên bởi cái nhìn thiển cận, bởi cái nhìn của một cái người trong sự hư mất, trong sự tối tăm, họ không thể biết được về cái mục đích lạ lùng của Đức Chúa Trời đến từ sự khôn ngoan của Ngài. Và chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giê-xu không phải là một thánh tử đạo đâu. Ngài không phải là nạn nhân của một hoàn cảnh. Mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài đã tự phó mình để chịu chết nhằm thay thế cho sự chết mà mỗi chúng ta, mà cả nhân loại tội lỗi này chúng ta phải chịu. Thì bây giờ Chúa để cứu chúng ta ra khỏi điều đó thì Ngài đã bằng lòng để chết thế cho chúng ta. Và Ngài đã chọn để Ngài có thể phó sự sống của mình, chứ không ai có thể cướp sự sống của Chúa được hết. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhận biết. Và lạ lùng là tại sao? Tại vì trong cái nhìn của con người thì có thể nhìn thấy Chúa như là một nạn nhân của các thế lực đen tối của tội ác của con người. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời chủ tể trong tất cả mọi việc đó. Chúng ta nhớ rằng khi mà đưa Chúa đi ra xét xử thì Phi-lát đã nói rằng: ngươi há không biết rằng ta có quyền để buộc tội ngươi hoặc là để tha bổng cho ngươi sao? Thì Chúa Giê-xu nói rằng: nếu không phải bởi quyền của Đức Chúa Trời ban cho điều đó thì ngươi không có quyền gì trên ta. Ta có quyền để sai 12 đạo thiên sứ đến. Thế nhưng chúng ta biết rằng Ngài không làm điều đó, bởi vì Ngài biết rằng Ngài phải lên thập tự giá để chịu chết, để rồi Ngài có thể thực hiện sự cứu chuộc cho nhân loại. Đó rất là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ma quỷ thì nó tưởng rằng đó, dưới những cái sự xúi dục của nó, bởi vì ma quỷ vào lòng của Judas Iscariot, ma quỷ đã tể trị để nó xen vào, nó điều khiển ở trong vòng những người lãnh đạo của dân Do Thái, để họ vu cáo Chúa, để họ gây áp lực với nhà cầm quyền La Mã, nhằm khiến cho Phi-lát phải nhượng bộ, dù xét hỏi thì thấy rằng Chúa Giê-xu là vô tội. Nhưng mà để chiều lòng cho dân chúng, thì ông đã ra lệnh để mà tử hình Ngài. Thì chúng ta biết rằng đằng sau đó là quyền lực của ma quỷ. Và có lẽ khi Chúa Giê-xu lên cây thập tự đó, thì ma quỷ nó hả hê lắm, vì nó tưởng rằng như vậy thì nó đã có thể diệt được đấng Messi hay là đấng cứu thế rồi. Thế nhưng chúng ta biết rằng đó là sự ngu dại của ma quỷ thôi. Đức Chúa Trời Ngài đã dùng những cái điều tưởng chừng như là yếu đuối được bày tỏ tại thập tự giá của con Ngài đó, để làm cho kẻ khôn ngoan phải xấu hổ, và để làm cho những kẻ hư mất bây giờ thì họ bị đánh bại xuống trong sỉ nhục, trong đó có ma quỷ. Bởi vì nếu mà họ có thể hiểu được, Satan nó có thể hiểu được, hay là những kẻ chống Chúa mà nó có thể hiểu được cái mục đích của Đức Chúa Trời và đường lối của Đức Chúa Trời á, thì ở trong đoạn 2 của thơ Cô-rinh-tô nhất này đó, trong câu số 8 nói như thế này: trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Nhưng mà bởi vì họ cậy nữa cái sự khôn ngoan của mình, cho nên họ tưởng là họ thành công. Thế nhưng chúng ta biết rằng đó, họ đã bị đánh bại, ma quỷ đã bị đánh bại bởi quyền năng của thập tự giá, và các mục đích vinh hiển cũng như đầy ân điển của Chúa đã được thành. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ để xem quyền phép thập tự giá làm gì cho chúng ta, cho con người, nếu như chúng ta nhìn biết và chúng ta tiếp nhận. Trước nhất thì chúng ta phải thấy được một điều đó là thập tự giá giải phóng chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Con người vốn là tội nhân, và vì là tội nhân cho nên con người trở nên nô lệ của tội lỗi. Chúng ta phải biết rằng chúng ta không phải là tôi tớ của tội lỗi đâu, mà cái quyền lực của tội lỗi như là một ông chủ bắt con người phải làm nô lệ cho nó. Nô lệ là hoàn toàn không có quyền gì cả, mà nó hoàn toàn ở dưới cái quyền điều khiển của người chủ. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng khi con người là tội nhân thì chúng ta trở nên nô lệ cho tội lỗi. Nhưng thập tự giá đã phá bỏ, đã hủy diệt, bứt đứt những cái xiềng xích và giải cứu con người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi để con người được tự do. Một trong những cái câu chuyện được làm hình bóng về việc này đó là dân Do Thái. Trong 430 năm khi mà họ ở tại Ai Cập, ban đầu khi mà họ chuyển xuống bởi Joseph đó, thì gia đình của Jacob cùng với các con của mình đi đến ở tại Ai Cập thì bây giờ chỉ có 70 người thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, cho đến 430 năm sau thì á, dân Do Thái đã sinh sôi nảy nở tại xứ Ai Cập lên hàng triệu người. Nhưng mà khi họ tăng trưởng ở tại đế quốc Ai Cập đó thì Pharaoh của Ai Cập đã bắt người Do Thái để làm nô lệ. Và họ phải chịu ở dưới ách nô lệ đó 430 năm. Và Đức Chúa Trời, Ngài đã can thiệp vào đó, Ngài đã đưa tay quyền phép của Ngài ra để rút họ ra khỏi nhà nô lệ. Rất nhiều những cái phép lạ quyền năng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ để rút họ ra khỏi nhà nô lệ. Và chúng ta đã biết cái câu chuyện đó rồi. Không những giải phóng họ ra khỏi Ai Cập, nhưng mà đang khi họ di chuyển về đất hứa, không những họ được tự do mà họ còn được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho một cái quê hương, sắm sẵn cho một cái vùng đất màu mỡ, đượm sữa và mật nữa. Thì chúng ta biết rằng trên đường họ đi họ gặp trở ngại, đó là Biển Đỏ. Trong khi đó thì đạo quân của Ai Cập truy kích phía sau. Và tưởng chừng như là tuyệt vọng, nhưng mà Chúa đã rẽ Biển Đỏ ra để cho họ đi qua như đi trên đất khô. Trong khi đạo quân của Pharaoh truy kích đi xuống dưới lòng của Biển Đỏ thì Đức Chúa Trời lại lấp biển lại và khiến cho toàn đạo quân của Pharaoh bị chết chìm trong biển. Đức Chúa Trời đã làm những cái điều rất là lớn lao trong quyền năng của Ngài để rút họ ra khỏi nhà nô lệ và hủy diệt cái quyền lực cai trị trên họ. Và đó cũng là điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Để rồi Ngài đã mở cho chúng ta một con đường, không những giải phóng mình ra khỏi xiềng xích của nô lệ đối với tội lỗi thôi, mà Ngài còn hủy diệt quyền lực của tội lỗi nữa. Trong đó Ngài hủy diệt, thập tự giá đã hủy diệt đối với quyền lực của ma quỷ. Nó là vua của tội ác. Nó là cái nguồn của tội ác, bởi vì Satan vốn dĩ đã cám dỗ các thiên sứ để loạn nghịch đối với Đức Chúa Trời, để trở nên quỷ sứ. từ trên trời bị quăng xuống dưới đất. Và rồi chúng ta thấy rằng khi nó đến ở trên đất thì nó lại đi cám dỗ tổ phụ của loài người là Adam và Eva để khiến cho họ phạm tội. Và bây giờ chúng ta biết rằng khi con người và hậu tự của Adam và Eva sanh sản, trong đó có chúng ta, thì chúng ta sanh ra là tội nhân. Bởi đó mà cái quyền lực của tội ác nó vẫn cai trị trên đời sống của chúng ta. Thế nhưng thập tự giá của Đấng Christ bẻ gãy, hủy phá tất cả mọi cái quyền lực đó để ban cho chúng ta được thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự rủa xả của tội lỗi, án phạt của tội lỗi. Hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết. Không chỉ là sự chết về phần thể xác mà còn là sự chết tâm linh của con người nữa. Và Chúa Giê-xu thập tự giá của Ngài để có thể giải cứu chúng ta ra khỏi những điều đó. Câu chuyện đó được ghi lại cho chúng ta về việc mà trong ngày lễ vượt qua, Chúa đã làm một cái sự kiện rất là quan trọng. Ngài đã truyền cho dân Israel giết một con chiên làm sinh tế, sau đó thì lấy huyết của nó bôi trên mài cửa. Con chiên đó họ đem vào trong nhà nướng lên mà ăn, ăn với bánh không men, ăn với rau đắng. Những cái điều đó đều có ý nghĩa hết á. Mà họ phải ăn trọn cái con chiên nướng đó. Trong khi đó thì thiên sứ hành hại trên xứ Ai Cập á, thì khiến cho tất cả những con đầu lòng từ hoàng đế Pharaoh cho đến thứ dân và cho đến cả súc vật nữa, là con đầu lòng thì đều bị giết chết hết. Thế nhưng khi thiên sứ hành hại như vậy, thấy cái nhà nào mà có dấu hiệu của huyết của chiên con là sinh tế thì vượt qua. Cho nên chúng ta biết rằng đó là cái ngày lễ vượt qua để đánh dấu việc Đức Chúa Trời đã rút dân Israel ra khỏi nhà nô lệ. Và chúng ta cũng nhớ rằng Chúa Giê-xu chính là chiên con của lễ vượt qua. Tất cả những cái gì trong thời Cựu Ước mà Đức Chúa Trời đã làm á, thì nó là một cái hình bóng tiên tri về Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế. Cho nên chúng ta nói đến kỷ niệm Chúa chịu thương khó, chúng ta đang nói đến lễ vượt qua. Và chúng ta xin Chúa giúp cho mình. Bởi vì chúng ta nhớ rằng á, là dân Do Thái vốn dĩ là am hiểu sâu xa về lễ vượt qua với ý nghĩa của nó. Thế nhưng khi Chúa Giê-xu đến để ban cho họ ân điển của sự cứu rỗi, thì họ lại có một cái sự nhầm lẫn. Họ chỉ chọn những cái gì của lễ nghi mà họ quên đi á, cái trọng điểm của lễ nghi, đó là Chúa Giê-xu. Cho nên họ sợ có thể vi phạm vào một số điều luật nào đó khiến cho họ không thể giữ cái lễ vượt qua được. Nhưng mà con chiên của lễ vượt qua là Chúa Giê-xu thì họ lại muốn đóng đinh trên cây thập tự, muốn trừ diệt Ngài đi. Xin Chúa cũng cứu mỗi chúng ta ngày hôm nay, để khi chúng ta nói đến những cái ngày lễ, dù là mỗi tuần chúng ta nhóm lại để thờ phượng Chúa, phải nhớ rằng đó là cái ngày chúng ta kỷ niệm Chúa phục sinh, mà không phải chỉ là kỷ niệm về một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà chúng ta được gặp chính Ngài bởi vì Ngài là Đấng đang sống. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không phải chỉ chú ý đến những cái phần lễ nghi mà chúng ta quên đi. Chính Chúa, Ngài mới là trọng tâm của tất cả những kỳ lễ đó. Đừng gạt bỏ Ngài. Đừng loại trừ Chúa mà chỉ giữ nghi lễ. Đừng có chỉ giữ lấy cái vỏ ở bên ngoài của con trai mà quăng mất đi viên ngọc châu. Đó là một sự dài khờ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự nhận biết được ý nghĩa về điều này. Và tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải phóng chúng ta. Không những ra khỏi quyền lực của tội lỗi cai trị trên đời sống chúng ta, mà còn cứu chúng ta ra khỏi cái thực trạng sự sống bản ngã là con người cũ của chúng ta nữa. Ngài không chỉ là Đấng đổ huyết, vì huyết của Chúa chỉ giải quyết kỷ tội hay là những tội mà chúng ta phạm thôi. Đôi khi chúng ta chỉ là vật vã với những cái vấn đề sai phạm ở trong hành vi của mình, mà chúng ta chưa biết rằng á, cái nan đề lớn nhất của chúng ta về vấn đề tội lỗi là chính mình. Cho nên Chúa Giê-xu đổ huyết ra để xử lý tội lỗi, nhưng mà thập tự giá là sự chết của Ngài xử lý tội nhân. Ngài phải xử lý con người của chúng ta và khiến cho chúng ta bởi đức tin nơi Ngài thì được liên hiệp ở trong Ngài bởi sự chết của Ngài, hầu cho con người cũ tội lỗi của chúng ta bị tiêu diệt đi và chúng ta không còn phải bị phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Cho nên là điều mà chúng ta thấy đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Không có bất cứ một cái quyền năng nào mà có thể giúp cho con người làm được điều đó. Chỉ bởi quyền phép của thập tự giá mà thôi. Cái điều thứ nhì chúng ta thấy rằng đó, thập tự giá cũng đem lại cho chúng ta sự chuộc tội lỗi nữa. Trong Dân Số Ký đoạn 21 câu 5 đến câu số 9 ghi lại cho chúng ta câu chuyện. Khi dân Israel đi qua đồng vắng thì họ đã có một sự nổi loạn đối với Đức Chúa Trời. Lầm bầm chống nghịch Ngài, nói những lời xúc phạm đến Chúa. Trên Đức Chúa Trời bởi sự công nghĩa, chí thánh của Ngài đó, Ngài đã sửa phạt họ. Ngài cho phép những con rắn lửa trong sa mạc đến để cắn dân Israel. Và ai bị loài rắn nó cắn thì chết trong đau đớn. Trong khi họ hoảng sợ và la lên để nói với Môi-se rằng xin cứu chúng tôi, xin đừng để chúng tôi phải chết vì có tội lỗi của mình. Thì Môi-se đã kêu vang với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã truyền cho ông cái giải pháp. Bởi sự nhân từ của Ngài, Chúa đã nói rằng ông hãy làm một cái cây sào, làm một con rắn bằng đồng treo lên trên cái sào đó. Và truyền cho dân Israel rằng hễ ai có lòng nhìn biết Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài, có lòng ăn năn và đặt đức tin ở mình nơi Đức Chúa Trời để được sự giải cứu của Ngài, thì hãy nhìn lên cái con rắn treo trên cái sào đó. Và điều này làm hình bóng về việc mà về sau chúng ta thấy ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 đó, thì đã nói tới như khi xưa Môi-se treo con rắn trong cái đồng vắng thế nào, thì ngày nay con người, tức là chỉ về Chúa Jesus Christ, cũng phải bị treo lên thể ấy vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chứ như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, nó làm hình bóng về việc Chúa của chúng ta mang lấy tội lỗi của chúng ta để rồi Ngài chịu hy sinh đền tội thế cho chúng ta. Bởi điều đó chúng ta có thể nhận được sự tha thứ. Vì bởi sự đổ huyết và sự chết của Ngài trên cây thập tự, Chúa đã làm trọn sự công nghĩa của Đức Chúa Trời. Và bây giờ Ngài hoán đổi cho chúng ta bởi đức tin. Thì Ngài đứng vào vị trí của chúng ta là tội nhân và chịu thay chúng ta án phạt để đổi lấy cho chúng ta cái vị trí của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất nhưng mà được sự sống đời đời. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì quyền phép lớn lao như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy quyền năng của thập tự giá đem sự chữa lành bệnh tật cho chúng ta nữa. Trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn thứ 15 ghi lại cho chúng ta câu chuyện trên cuộc hành trình từ Ai Cập đi đến xứ Canaan, thì dân Israel phải vượt qua sa mạc, cho nên họ rất là khát nước, thiếu nước, thì họ đã tìm thấy đến một cái dòng nước Mara, có nghĩa là đắng. Chỗ đó nước không thể uống được. Giữa sa mạc tìm thấy dòng nước là nó mừng ghê lắm rồi. Nước là sự sống rồi, chứ nó không phải chỉ là việc mình uống giải khát. Nếu mình uống Coca-Cola nó không phải vậy đâu. Nhưng mà nước mà thiếu ở giữa sa mạc là chết. Và chúng ta thấy rằng đó, họ tìm thấy được nguồn nước đó, họ mừng quá đi. Nhưng mà đến khi nếm cái nước đó thì không uống được vì nó đắng, độc hại. Và Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se cái giải pháp. Hãy lấy một cái thanh gỗ quăng xuống dưới dòng nước đó thì nước được chữa lành. Và chúng ta biết rằng khi Ngài phán điều đó, Ngài làm điều đó rồi, thì Ngài đã xưng một trong những danh ân điển của Ngài. Ngài nói rằng ta là Jehovah Rapha, hay là Đức Chúa Trời hằng hữu là đấng chữa lành. Cho nên chúng ta biết rằng một trong những danh của ân điển Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và được làm thành trong Chúa Giêsu Christ, đó là Ngài đã không chỉ mang tội lỗi của chúng ta. Sự rủa xả của tội lỗi đó là cái sự đau đớn, tuyệt vọng, bất an, buồn thảm trong tâm hồn của chúng ta thôi, mà Ngài cũng mang lấy bệnh tật của chúng ta nữa. Bởi vì hơn cả mỗi điều đó, Ngài đã mang sự chết của chúng ta mà. Không chỉ là cái sự chết về thuộc thể, nhưng mà cái án phạt về sự chết đời đời về thuộc linh. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đã thanh toán cái món nợ đó. Cho nên chúng ta biết rằng đó, bởi thập tự giá có một quyền năng của sự chữa lành. Đó là điều mà buổi sáng hôm nay tôi kinh nghiệm được. Và nếu chúng ta tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhìn biết Chúa của chúng ta trên cây thập tự. Ngài đã làm gì cho con? Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy cái hiệu lực về những cái gì mà Chúa đã làm vì chúng ta trên cây thập tự. Nhìn biết tội lỗi của mình trên cây thập tự, khi huyết của Chúa đổ ra, tôi biết rằng tôi được tha tội. Nếu tôi ăn năn, xưng nhận tội lỗi của mình. thì sự tha thứ nó được ban cho sẵn ở đó rồi. Cái phương thuốc để giải quyết cho cái năng đề tội lỗi của chúng ta đã có sẵn ở đó rồi. Chúa đã ban cho rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lấy đức tin mà chúng ta tiếp nhận thôi. Trao bệnh của mình. Nhìn biết rằng bệnh của chúng ta Chúa Giêsu đã gánh thai trên cây thập tự. Và Chúa ban cho chúng ta cái phương thuốc chữa lành. Sự tha thứ. Nhưng mà chúng ta nhìn cây thập tự, chúng ta phải nhìn thấy một điều mà Phaolô ông đã nói trong Galatia đoạn 2 câu 20. Đây là một trong những điều rất quan trọng. Ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà là Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Phải thấy không phải là Chúa chết trên cây thập tự vì nhân loại, mà vì tôi. Mà không chỉ là Ngài chết thế cho tôi, nhưng mà Ngài còn mang lấy tôi ở trong sự chết của Ngài nữa. Tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Không phải bên cạnh Đấng Christ, mà là với chính Ngài. Cho nên chúng ta nhớ rằng quyết thanh toán các tội lỗi mà chúng ta vi phạm, nhưng mà thập tự giá hay là sự chết của Đấng Christ á, thì mang lấy tội nhân. Như vậy thì tôi, cái con người xấu xa, cái nguồn của tội lỗi, cái nguyên tắc tội lỗi hành động trong tôi bây giờ nó đã bị tiêu trừ bởi sự liên hiệp trong sự chết của Đấng Christ rồi. Và nó là một sự kiện. Vấn đề của chúng ta là nhìn lên cây thập tự, chúng ta phải thấy mình đã chết với Đấng Christ trên cây thập tự. Không phải là sẽ chết hay là lát nữa chết hay đang chết, không. Đã chết rồi. Chúa xử lý nó xong rồi. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để thấy được điều này, để chúng ta sống một đời sống đắc thắng. Vì nó là quyền năng thập tự giá đem lại sự đắc thắng cho đời sống chúng ta. Tội lỗi bây giờ là không có quyền gì ở trên những người thuộc về Chúa. Và rồi chúng ta thấy rằng không chỉ là Đức Chúa Trời Ngài đặt chúng ta vào thập tự giá, tức là đặt chúng ta vào trong sự chết chôn với Đấng Christ mà thôi. Nhưng mà bởi sự sống lại đó, thì Ngài còn đặt Đấng Christ vào trong chúng ta nữa. Tôi nhắc lại là chúng ta nhớ rằng đó, Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào trong sự chết và sự chôn với Đấng Christ. Nhưng rồi bởi sự phục sinh thì Đức Chúa Trời đem Đấng Christ vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết rằng ngày hôm nay tôi sống không phải là tôi đâu, mà là Christ sống trong tôi. Nó là quyền phép của sự đắc thắng. Vì sự chết của Đấng Christ không có tách rời khỏi cái mục đích đó là Ngài sẽ sống lại trong vinh hiển. Giống như hạt giống lúa mì gieo xuống đất chết đi thì nó sanh hóa ra nhiều. Cho nên đó cũng là điều mà xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được. Và rồi chúng ta xin Chúa giúp cho mình, vì Chúa có nói với chúng ta rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Như ở trong Matthew đoạn 16 hay là như ở trong Luca đoạn 9 câu 23. Chúa nói rằng nếu có ai muốn theo ta thì phải liều mình mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Điều này có nghĩa gì? Có một số người đó thì họ cho rằng đó là một ai đó là thập tự giá của mình. Có thể là ông chồng là thập tự giá của người vợ, hay là người vợ là thập tự giá của người chồng, hay là bà mẹ vợ, ông gia gì đó là thập tự giá của tôi. Có khi mình đi vô hội thánh cũng nói mục sư ông cũng thập tự giá của tôi đó, hay là một người anh em chị em nào đó là thập tự giá của tôi, làm cho mình khốn khổ quá. Nhưng mà đó không phải là ý nghĩa mà Chúa nói đâu. Không phải. Mỗi ngày vác thập giá là gì? Giống như chúng ta thấy ở đây, Phaolô ông đã nói rằng tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Ý nghĩa của thập tự giá là giết chết. Và như vậy chúng ta phải nhớ rằng thập tự giá là chúng ta phải mang lấy sự chết của Đấng Christ trong chính mình. Cho nên Phaolô ông đã nói rằng tôi chết mỗi ngày. Tôi chết mỗi ngày. Cô thứ nhất đoạn thứ 15. Ghi lại cho chúng ta thấy lời mà ông đã xác nhận. Tôi chết mỗi một ngày. Rồi Cô thứ nhì đoạn 4 ông cũng nói rằng đó, tôi thường mang sự chết của Đấng Christ ở trong mình. Tôi thường mang sự chết của Đấng Christ ở trong mình để cho sự sống nó được phát lộ trong anh em. Như vậy thì điều này nó nói lên cho chúng ta thấy được rằng đó, vác thập tự giá theo Chúa nó có nghĩa là gì? Là xử lý bản ngã của chúng ta. Là chúng ta nói không với bản ngã của mình, với ý riêng của mình, với những cái ước vọng riêng của chúng ta, mà chúng ta sống cho các mục đích của Đức Chúa Trời theo thánh ý của Ngài. Cho nên chúng ta vác thập tự giá mà theo Chúa. Thập tự giá là chúng ta bằng lòng từ bỏ cái gì đó của con người riêng chúng ta, cuộc sống riêng của chúng ta, những cái kế hoạch riêng của chúng ta gì đó mà chúng ta chưa có được cái sự chuẩn nhận bởi Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải bước đi theo Ngài. Cho nên nếu như chúng ta học biết được điều này đó, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái con đường sẽ dẫn chúng ta đến Mão Triều Thiên, hay là dẫn chúng ta đến vinh quang trong đời sống, vinh hiển trong đời sống. Chúa Giê-xu đã chọn cái con đường của thập tự giá để dẫn Ngài đi đến vinh quang. Ngài không phải chỉ nhìn thấy con đường của sự thương đau. Vì khi nói về thập tự giá, Chúa Giê-xu đã bày tỏ ra cho các môn đồ của Ngài rằng giờ ta đã đến là giờ khi con người được vinh hiển. Ngài đã đặt cái sự vinh hiển đó, là Ngài đã đặt sự vui mừng trước mặt mình, cho nên khinh điều sỉ nhục và chịu lấy thập tự giá. Bởi vì Ngài biết được cái cứu cánh của thập tự giá là vinh hiển, là Mão Triều Thiên. Cho nên xin Chúa cũng giúp cho chúng ta nhận thấy được điều đó, để chúng ta có thể thấy được quyền phép thập tự giá đối với đời sống của chúng ta là thế nào. Và không có một con đường khác để chúng ta có thể bước vào sự sống sung mãn của Chúa ban cho, để chúng ta có thể đạt đến được các mục đích vinh hiển của Đức Chúa Trời định cho đời sống của chúng ta. Xin Chúa ban ơn của Ngài để bài học về thập tự giá này sẽ khơi lên ở trong chúng ta một sự nhận thức mới, sâu sắc hơn về sự hy sinh của Đấng Christ, và mục đích sự hy sinh đó cho cuộc đời của chúng ta là mục đích đầy ân điển, đầy vinh hiển, và là một sự sống sung mãn như thế nào, để chúng ta có thể sẵn lòng đáp ứng trong sự tạ ơn Đức Chúa Trời, mà chúng ta cũng đáp ứng trong việc chúng ta dâng mình để chúng ta có thể vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Chúa nói rằng nếu có ai muốn theo ta thì phải liều mình, hay là từ bỏ mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Cho nên giờ đây mỗi người chúng ta đối diện trước lời này, và chúng ta hãy thưa chuyện với Chúa bằng sự cầu nguyện. Là Chúa chính mình, con cũng muốn nói rằng bài giảng này thuộc về con, cho con, và con xin dâng chính mình như là một đời sống, như một của lễ, để chúng con sống vì Đấng đã chết mà sống lại cho mình. Nguyện Chúa giúp con để con luôn luôn nói không với bản ngã, với cái tôi, chứ dù đó là những cái điều tốt lành nhất mà con yêu thích, nhưng xin giúp cho con để con có thể, Chúa ơi, đi tìm điều mà Đức Chúa Trời ưa thích, điều Đức Chúa Trời mong muốn có trong đời sống của con, không phải là điều con muốn có. Nhưng xin Ngài giúp chúng con, để mỗi chúng con qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay, chúng con được cảm thúc cách mạnh mẽ, thấy được tình yêu cao quý, thấy được sự khôn ngoan kỳ diệu, mà cũng thấy được quyền phép lớn lao của Ngài dành cho chúng con, để chúng con sẵn lòng đáp ứng trong việc chúng con từ bỏ mình đi, mỗi ngày chúng con vác thập tự giá mà bước đi theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài bởi thập tự giá đã bày tỏ quyền năng của sự giải cứu chúng con, để giờ đây chúng con không còn là tội nhân nữa, mà chúng con đã trở nên thánh nhân, trở nên con cái của Ngài. Và nước thiên đàng thuộc về chúng con, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thuộc về chúng con, và ân điển giàu có của Ngài là Cha Thiên Thượng thuộc về chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về điều đó. Và cảm ơn Ngài vì Chúa cũng đã ban cho chúng con quyền phép của thập tự giá để chúng con sống một đời sống đắc thắng. Đắc thắng đối với các quyền lực của ma quỷ. Ngài ban cho chúng con sự đắc thắng đối với những điều ưa muốn của xác thịt. Đắc thắng đối với thế gian đầy cám dỗ này. Và để chúng con có thể đắc thắng trong việc chúng con sống theo các ý muốn vinh diệu của Đức Chúa Trời. Mà chúng con biết rằng nếu không bởi quyền phép của thập tự giá, không ai, không một người nào trong thế giới này có thể sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời được. Nhưng tạ ơn Ngài vì quyền phép thập tự giá ban cho chúng con sự sống kỳ diệu, sự sống của thần linh Đức Chúa Trời hành động cách có quyền trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng con để Chúa ơi, tất cả những cái điều gì đó là nan đề của con người, là bất lực của con người, là tuyệt vọng của con người, về đau yếu, về bệnh tật, về mọi nan đề khác trong cuộc sống, thì chúng con biết rằng Ngài đã xử lý nó bởi quyền năng của thập tự giá, để đổi lấy cho chúng con một sự sống sung mãn, một sự sống mạnh mẽ, một sự sống phong phú dư dật. Xin Ngài giúp cho chúng con kinh nghiệm được về tất cả những điều này, để thập tự giá không trở nên một cái biểu tượng, không trở nên một hình ảnh, không trở nên một ý tưởng nào đó, nhưng mà nó là quyền phép thể hiện ở trong mỗi đời sống của chúng con, đưa chúng con vào thực nghiệm của quyền năng này. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho chúng con. sau giờ chúng con sẽ có thì giờ để được thông công với nhau, họp mặt với nhau trong nhiều chương trình sinh hoạt khác. Xin Ngài cũng đồng dự ban phước ở trên chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài cũng đưa dẫn chúng con suốt một tuần lễ mới được bước đi trong mọi đường lối để thấy được các ý chỉ tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời được làm thành trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.